Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin phát thanh hôm nay của đài huyện. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của đài truyền thanh truyền hình huyện Lắc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Năm 2021, tập trung vào 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành, 185 nhiệm vụ cụ thể. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Năm 2020, huyện Lắc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông. Chỉ tuyển người có học lực khá vào diện cử tuyển đại học. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhiều chính sách pháp luật quan trọng có hiệu lực. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý thính giả cùng nghe. Năm 2021, tập trung vào 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành, 185 nhiệm vụ cụ thể. Tại hội nghị chính phủ với địa phương theo hình thức trực tuyến với nội dung tham luận của các bộ trưởng, thành viên chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ và thống nhất chủ đề năm 2021 là đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển. Trên tinh thần đó, chúng ta thống nhất định hướng điều hành và quan điểm chỉ đạo, trước hết là tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại, chuyển đổi số trong khu vực thế giới. Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 đạt từ 6,5% trở lên. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào công việc từ đầu năm với tinh thần phải vào cuộc quyết liệt, tâm huyết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không có tâm huyết thì không vượt khó, lăn xả, hy sinh để làm việc. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Quốc hội đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%, lạm phát khoảng 4% cùng 10 chỉ tiêu kinh tế xã hội khác. Những chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở đã tính toán, cân đối các nguồn lực gắn với bối cảnh dự báo cho năm 2021, nhất là tình hình COVID-19 trong nước và thế giới. Mặc dù để đạt được mục tiêu này là rất thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu trong điều hành GDP năm 2021 thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm lên mức 6,5% và đặt quyết tâm cao hơn cho các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, yêu cầu các địa phương không được mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cần tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, nhất là biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Từng gia đình, từng khu dân cư, từng người dân thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tinh thần là báo động, đề phòng tối đa từ nay tới Tết Nguyên đán. Đây là yêu cầu của chính phủ với các địa phương. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tất cả 63 địa phương đều gửi bài tham luận với 319 kiến nghị cụ thể. Tại hội nghị đã có 20 địa phương phát biểu, có 84 kiến nghị về nhiều vấn đề lớn của đất nước, đặc biệt đề xuất các chính sách đặc thù và yêu cầu các bộ và chính phủ hướng dẫn thực thi. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo các dự thảo nghị quyết số 01-02 trình Thủ tướng ký ban hành để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021, không để chậm trễ. Đối với những vấn đề cụ thể không đưa vào nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định và thông báo cho các địa phương. Các đồng chí bộ trưởng, tư lệnh ngành không được im lặng với các đề nghị của các địa phương. Các đồng chí lãnh đạo các địa phương và các bộ ngành thường xuyên trao đổi trực tiếp để xử lý vấn đề phát sinh, giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Không nên cứ phải văn bản qua, giấy tờ lại, gây mất thời gian, mất cả thời cơ xử lý. Không thể chờ đợi kéo dài, một phong cách làm việc mới phải được đưa ra để chấn chỉnh tình trạng quan liêu. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành công văn số 3735 về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình dịch bệnh ở nước ta từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 17 tháng 11 năm 2020 cụ thể. Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2020, đến nay đã xảy ra tại 96 xã thuộc 37 huyện của 13 tỉnh, thành phố, với tổng số 1.319 con trâu bò mắc bệnh, trong đó có 204 con chết buộc tiêu hủy. Dịch bệnh tả lợn châu Phi cả nước xảy ra 1.409 ổ tại 307 huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn tiêu hủy là 76.905 con, tổng khối lượng tiêu hủy khoảng 3.845 tấn. Bệnh lở mồm long móng, cả nước xảy ra 182 ổ dịch tại 58 huyện, 24 tỉnh, thành phố. Số gia súc mắc bệnh là 7.090, số gia súc bị chết và tiêu hủy là 269 con. Trên địa bàn tỉnh, chưa ghi nhận báo cáo về bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 28 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh xảy ra tại 258 hộ, 154 thôn buôn, 65 xã, phường, 15 trên 15 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh chết buộc tiêu hủy là 3.113 con, với khối lượng tiêu hủy 159.868,5 kg. Còn 16 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố, dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Dịch lở mồm long móng trong năm 2020 đã xảy ra tại 105 hộ, 12 thôn buôn tại 3 xã của 3 huyện Buôn Đôn, Crông Bông, E Súc. Dịch bệnh làm cho 431 gia súc mắc bệnh, 414 con bò và 17 con trâu, không có gia súc chết buộc tiêu hủy. Tất cả các xã trên địa bàn tỉnh dịch bệnh đã qua 21 ngày. Dịch cúm gia cầm xảy ra từ ngày 9 tháng 8 năm 2020 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại 3 hộ, 2 thôn, xã E Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng số gia cầm mắc bệnh chết buộc tiêu hủy là 6.272 con. Để chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công điện 08 ngày 4 tháng 12 năm 2020 về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Chỉ thị số 20 ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Công văn số 11.065 về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và công văn số 11.330 ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng lây lan diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp sau. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên châu bò và dịch tả lợn châu Phi. Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác gia súc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. Báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn buôn đến cấp xã, cấp huyện, theo đúng quy định của luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thú y. Rà soát tổng đàn gia súc gia cầm tại địa phương, kịp thời tổ chức tiêm vaccine cho đàn vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh, dại, v.v., nhất là tại các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao. Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính, áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh, bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2021 của địa phương, chủ động ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện, thành lập đoàn kiểm tra do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn địa phương các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trực tiếp xuống ổ dịch để xử lý dứt điểm khi các ổ dịch xảy ra ở diện hẹp, duy trì, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của luật thú y, nhất là tại cơ sở theo tinh thần chỉ đạo. Đối với địa phương đang có dịch bệnh chưa qua 21 ngày cụ thể là bệnh dịch tả lợn châu Phi, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp tại địa phương theo đúng quy định, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quán triệt phương châm phòng chống dịch như chống giặc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi, tập trung mọi lực lượng để tổ chức xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng và dây dưa kéo dài. Chi cục chăn nuôi và thú y chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, đặc biệt là những địa phương nằm trong vùng nguy cơ cao hoặc ổ dịch cũ và đề xuất xử lý kịp thời. Nếu có gia súc, gia cầm nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phải tổ chức lấy mẫu xác định nguyên nhân gây bệnh, từ đó tổ chức triển khai tiêm phòng bao vây ổ dịch, xử lý triệt để, tránh lây lan dịch bệnh. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, Chi cục chăn nuôi và thú y tăng cường công chức, viên chức có chuyên môn tham gia trực tiếp chống dịch tại địa phương, tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt có giải pháp cụ thể để ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn tỉnh. Thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo chi cục làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật tại cơ sở. Chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ tác hại của dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương triển khai thực hiện. Năm 2020, huyện Lắk xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông. Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Công an tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy và sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện, các cấp chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tốt, trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ được nâng cao. Tuy nhiên, các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ. Nguyên nhân của các vụ tai nạn là do người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng sai quy định, lái xe khi đã uống rượu bia, v.v. Trong năm 2020, toàn huyện xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 2 vụ, tăng 2 người chết, số người bị thương bằng so với cùng kỳ năm 2019, thiệt hại tài sản khoảng 67,5 triệu đồng. Chỉ tuyển người có học lực khá vào diện cử tuyển đại học. Sau 14 năm, quy định tuyển sinh chế độ cử tuyển với học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số đã có những điều chỉnh đáng kể với yêu cầu đầu vào cao hơn hẳn về học lực, hạnh kiểm. Đây là nội dung quan trọng của Nghị định 141 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vừa ban hành chính thức có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021. Chỉ tuyển người dân tộc thiểu số. Cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp. Nguyên tắc cử tuyển đúng đối tượng và tiêu chuẩn, đảm bảo người đi học theo chế độ này được xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Phạm vi áp dụng của chế độ cử tuyển theo nghị định này là người dân tộc thiểu số gồm người dân tộc thiểu số rất ít người, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số. Như vậy, nghị định mới có sự điều chỉnh quan trọng về đối tượng áp dụng chế độ cử tuyển so với trước đây, không còn áp dụng cho người Kinh. Theo Nghị định 134/2006, bên cạnh người dân tộc thiểu số thì đối tượng cử tuyển còn áp dụng cho công dân Việt Nam thuộc các dân tộc có thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 5 năm liên tục trở lên, tính đến năm tuyển sinh. Trong đó, ưu tiên xét tuyển người dân tộc thiểu số và tỷ lệ người dân tộc Kinh được cử tuyển không vượt quá 15% so với tổng số chỉ tiêu được giao. Nâng chuẩn đầu vào tuyển sinh. So với nghị định cũ, tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển cũng có khác biệt với yêu cầu cao hơn. Theo đó, tiêu chuẩn chung là thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi hoặc cha mẹ người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này, không quá 22 tuổi đến năm tuyển sinh và đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển theo yêu cầu. Ngoài ra, ở từng bậc học đều có các tiêu chuẩn riêng cụ thể. Bậc đại học yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, xếp loại hạnh kiểm loại tốt các năm bậc trung học phổ thông. Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên. Học sinh này phải có thời gian học đủ 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú. Người cử tuyển vào bậc cao đẳng có yêu cầu hạnh kiểm tốt, học lực năm cuối cấp trung bình trở lên. Trong khi theo quy định trước đó, người được cử tuyển vào đại học cao đẳng cần tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp, xếp loại hạnh kiểm năm cuối cấp hoặc xếp loại rèn luyện năm cuối khóa đạt loại khá trở lên, xếp loại học tập năm cuối cấp hoặc cuối khóa đạt trung bình trở lên đối với người dân tộc thiểu số và loại khá trở lên đối với người dân tộc Kinh. Độ tuổi tối đa với người dự tuyển cũng được nới rộng hơn, không quá 25 tuổi tính đến năm tuyển sinh. Bố trí việc làm ra sao? Người theo học chế độ cử tuyển được cấp học bổng, miễn học phí và hưởng các chế độ ưu tiên khác theo quy định hiện hành trong thời gian đào tạo. Học xong được tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức xét tuyển và bố trí việc làm với người học cử tuyển sau khi tốt nghiệp theo quy định của chính phủ. Thời gian người học theo chế độ này chờ xét tuyển và bố trí việc làm tối đa 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ để xét tuyển. Nghị định này cũng nêu rõ những trường hợp người học phải bồi hoàn học bổng chi phí đào tạo, cụ thể gồm người tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học, trừ trường hợp bất khả kháng, không chấp hành việc xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp theo cam kết, có thời gian làm việc sau khi tốt nghiệp theo vị trí việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều động ít hơn 2 lần thời gian hưởng học bổng và chi phí đào tạo, bị kỷ luật thôi việc trong thời gian đang chấp hành nghĩa vụ làm việc theo sự điều động. Chi phí bồi hoàn kinh phí gồm học bổng và các khoản chi phí đào tạo đã được ngân sách nhà nước cấp khi đi học. Như vậy, khi Nghị định 141 được thực thi, việc tuyển sinh đầu vào chế độ cử tuyển sẽ có nhiều điểm mới quan trọng. Đáng chú ý trong đó là việc chỉ tuyển người có học lực khá năm cuối cấp vào bậc đại học. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhiều chính sách pháp luật quan trọng có hiệu lực. 11 luật bộ luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 gồm Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Chứng khoán 2019, Luật Giám định Tư pháp sửa đổi 2020, Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án 2020, Luật Thanh niên 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, Luật tổ chức quốc hội sửa đổi 2020. Chúng tôi xin thông tin một số quy định ảnh hưởng đến người dân, an sinh và xã hội. Người lao động có quyền nghỉ việc không báo trước. Bộ luật lao động năm 2019 cũng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong đó, Điều 13 Bộ luật quy định hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Do đó, trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Trước khi nhận hợp đồng lao động vào làm việc, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Ngoài ra, hợp đồng các bên sẽ được giao kết ở hai hình thức là hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn và sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng như quy định trước đây. Ngoài ra, một điểm mới nữa là theo khoản 2 điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ngay mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động trong trường hợp không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được đảm bảo điều kiện làm việc theo thỏa thuận, không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, bị cưỡng bức lao động, bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc, lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 điều 138 của bộ luật này. Đủ tuổi nghỉ hưu, người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động. Khai tử dịch vụ đòi nợ thuê. Luật đầu tư 2020 đã đưa ra hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, dịch vụ đòi nợ chính thức được chuyển vào danh mục ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020. Cũng tại khoản 5 Điều 77, quy định về chuyển tiếp, nêu hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành, thì chấm dứt hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Các bên tham gia hợp đồng được thực hiện các hoạt động để thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, theo khoản 1, điều 7, nghị định 98, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, nếu có trường hợp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, thì cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính cao nhất 80 triệu đồng và tổ chức sẽ bị xử phạt 160 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm buộc phải nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện hành vi này. Theo luật sư Hoàng Mạnh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, nếu cấm kinh doanh loại hình trên, người dân muốn đòi nợ chỉ còn hai cách. Thứ nhất là khởi kiện ra tòa. Thứ hai là nếu cho rằng bên vay mượn có dấu hiệu lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì tố cáo ra công an có thẩm quyền. Luật đầu tư 2020 cũng bãi bỏ bổ sung nhiều ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bổ sung nhiều ngành nghề ưu đãi đầu tư, 4 trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cùng một số điều đáng chú ý khác. Bệnh nhân nội trú vượt tuyến được chi trả 80% chi phí điều trị nội trú trở lên. Theo quy định tại khoản 6 điều 22, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế 80, 95 hoặc 100% mà không cần giấy chuyển viện. Đây là điểm mới nhất của chính sách bảo hiểm y tế. Vì trước thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân đi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không có giấy chuyển viện thì được xem là trái tuyến và bảo hiểm y tế chỉ chi trả 60%. Lưu ý, quy định mới này không dành cho bệnh nhân vượt tuyến lên tuyến tỉnh khám chữa bệnh ngoại trú. Nếu khám chữa bệnh ngoại trú không có giấy chuyển viện thì bệnh nhân phải thanh toán 100%. Bộ Y tế cũng có chỉ thị chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo các bệnh viện xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, trong đó có quy định tiêu chuẩn về điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực tối thiểu 80% các mã bệnh phổ biến mà bệnh viện đang khám chữa bệnh, không chỉ định nội trú các ca không thực sự cần thiết, sắp xếp bố trí giường bệnh phù hợp với quy mô, trang thiết bị, nhân lực hiện có của cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức khám theo hẹn, giảm thời gian chờ đợi, tránh quá tải, chỉ đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, tuyến tỉnh hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn cho tuyến dưới, chuyển một số bệnh mãn tính ở thể trung bình và nhẹ về tuyến huyện và xã quản lý, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, xã thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Song song đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức bàn khám, phân loại nội trú đúng chuyên môn, kê giường phù hợp năng lực, v.v. Bộ Y tế cũng chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh khẩn trương ban hành hướng dẫn xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh phổ biến có tần suất mắc và nhập viện nội trú cao trong các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có hướng dẫn xây dựng tiêu chí nhập viện nội trú tương ứng với mỗi bệnh lý. Vụ kế hoạch tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất, theo nhóm chẩn đoán và các quy định liên quan đến định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lux.tv.vn hoặc tttth.lux.gov.vn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.